Thứ hai sau Chủ nhật 18 thường niên năm Chẵn, lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia chương 28 câu 1 đến câu 17. Một ngày tháng năm, năm thứ tư triều Sít-ki-gia-hu, vua Giu-đa ngôn sứ Khanan-gia, con ông Áp-chua người Gíp-ôn, nói với ông Jeremia trong nhà Đức Chúa trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Babylon, còn 2 năm nữa ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong nhà Đức Chúa mà Nabucodonosor vua Babylon đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Babylon, cả Jeconjan con của Jehoiakim vua Juda và tất cả những người Juda bị lưu đày sang Babylon. Chính ta sẽ dẫn chúng về nơi đây. Sớm ngôn của Đức Chúa, vì ta bẻ gãy ách của vua Babylon. Bây giờ ngôn sứ Jeremia trả lời ngôn sứ Khanan-gia trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong nhà Đức Chúa. Ngôn sứ Jeremia nói: Amen, ước gì Đức Chúa làm như thế, ước thì người thực hiện các điều ông vừa tuyên phán và đưa các đồ dùng trong nhà Đức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Babylon trở về nơi này. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sống về ngôn sứ và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ô dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sống có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận và ngôn sứ được Đức Chúa thực sự sai đến. Bây giờ ngôn sứ Khanan-gia tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremia và bẻ gãy. Rồi ông Khanan-gia nói trước mặt toàn dân rằng: Đức Chúa phán như sau, cũng giống như thế này, 2 năm nữa ta sẽ bẻ gãy cái ách của Nabucodonosor vua Babylon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc. Sau đó ngôn sứ Jeremia bỏ đi. Nhưng sau khi ngôn sứ Khanan-gia bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremia, có lời Đức Chúa phán ông Jeremia rằng: Hãy đi nói với Khanan-gia, Đức Chúa phán như sau, ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Quả vậy, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau, ta sẽ quàng một cái gông bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Nabucodonosor vua Babylon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng ta cũng trao cho nó. Khi ấy ngôn sứ Jeremia nói với ngôn sứ Khanan-gia: Ông Khanan-gia hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào chuyện điều dối trá. Bởi thế Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất. Ngày năm nay ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa. Ngôn sứ Khanan-gia đã chết vào tháng 7 năm ấy. Đó là lời Chúa.
Thank you.
theo thánh chỉ để con cõi nhục nhã ấy.
Chúa có ánh. Thì tôi nghĩ cái đó thì đâu là, nếu ta là Giê-xu thì ta cũng làm được. Cái gì đâu là hôm đó mà Ngài không làm cho người ta lo thì cái đó mới là lạ. Người ta đó Ngài để cho người ta khi đói nó về, cái đó là lạ. Cái lạ đó là giết người. Có lúc đó Ngài là Thiên Chúa toàn năng, làm gì chắc nữa. Và nếu mà Ngài có cái tiếng mưa bánh muôn đề thì định chẳng phải là lạ nữa. Nếu tôi muốn gọi là lạ đối với Ngài này, theo cái nhìn của người đời đó, thì Ngài có thể khiến bánh trở nên rơi xuống, được không? Thế xin Chúa đang xây dựng sống chữ 1 câu 7 câu 9 và nói là dân Do Thái sáng thức dậy mở cửa lại thì thấy mắt nam đầy gần trước nhà rơi trên bãi cỏ, cứ thấy lửa mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa không thể làm được vậy. Nó chỉ phải đi mượn bánh, mượn bánh để giới hạn cái quyền năng của mình đó, phải không? Mượn bánh là thương quá, tự mình làm hay. Hoặc là Chúa có thể nói với các môn đệ bảo người ta bổ suốt, ai mà ăn nhiều thì cầm một đá to, nó là ít cầm một đá nhỏ, như thế này ta sẽ cầm hết. Thế là thế này xong, đá to đá nhỏ ra bánh hết. Cái gì mà lạ hơn là bánh từ trời rơi xuống, phải không? Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm thì sao được? Tại sao Ngài không làm như vậy? Để biểu lộ sự toàn năng của Ngài, để biểu lộ, để chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Mà này cảm thấy như là mình không có khả năng. Khi các tông đồ báo cáo với Thầy, họ theo Thầy nói quá rồi, Thầy cho họ về đi, họ vào làm và mua thức ăn, họ chết đói không kịp về nhà đâu. Chúa để bảo cần gì mà bảo người ta đi, chúng con chờ cả đi. Thì các ông nói dạ thưa Thầy, để chúng con chỉ có 5-7 mà hai con cá thôi, nếu mà Thầy muốn để chúng con dâng hết thì các người hết. Cái đó là lạ. Lạ là trong nhóm họ cả thầy trò là 13 người, 5 chiếc bánh bẻ đôi không thể có thể không, phải không? Nếu có 5 chiếc bánh bẻ đôi thì mỗi người được nửa, mà giờ 5 chiếc bánh thì chia làm sao? Chắc là 13 phần khó chia lắm. Dân đó thì các môn đệ cũng nói 5 chiếc bánh 2 con cá 13 người khó chia đấy. Cái 12 người thì 6 người con thì làm sao? Đang đói đang thiếu, không có cái lộn nào. Đang lúc mình đang đói đang thiếu đang túng mà đã đi lo cho người khác, đúng không? Người ta có nhiều người nói ồ tôi đang thiếu đang túng đói này, chưa ai cho tôi đều tôi cho người khác, tôi lo cho tôi chưa đủ mỗi lần nữa xong tôi lo cho người khác. Ai cũng nói như vậy, trong khi đó các tông đồ đang túng thiếu đang đói, thế mà Chúa bảo đưa cho người ta đi, rồi ông đưa bán cho Chúa, dạ chúng con có thế này rồi. Như vậy là họ không phải chỉ đưa bánh đưa cá mà họ đưa cả gì, cả cái tâm sự của họ, họ giết cái ý riêng tư của họ, họ giết cái nhu cầu của họ và đặt cái nhu cầu của dân hơn nhu cầu của mình. Đó sẽ nhắc lại cái lạc đấy. Thứ nhất, không ai trong lúc đói mà lại có bổ phận đi lo cho người khác. Thế mà bây giờ ông đang thiếu để đi lo cho người khác. Vậy thì nhờ đâu mà các tông đồ được cái đó? Chắc chắn là các tông đồ đã từng nghe lời Giê-xu dạy, nghe lời Thầy dạy. Đấy, cho thì có phúc hơn là lấy, chứ con cứ cho đi. Các tông đồ đã từng nghe Chúa dạy, ai lo cho mạng sống mình thì sẽ mất, ai điều mạng sống mình vì Thầy vì tin mừng thì sẽ giữ được. Chắc chắn là các tông đồ được từng nghe Thầy Giê-xu giáo dục và dạy, cho nên các ông được biến đổi đó. Cho nên tất cả những ai nhờ nghe lời Chúa mà có người mình được biến đổi. Trước đây tôi chỉ lo cho tôi thôi, bây giờ tôi phải lo cho người khác. Cái nhà cháy mới ra ngoài cũng không biết đâu, không phải chỉ lo cho chúng con mà thôi, để chúng con sẽ thấy chắc con lo cho cả những người bên kia có chỗ ngủ. Nên sẽ ưu tiên làm cái này trước, đến ngày sau là thấy nó ngủ không có chỗ nó ngủ. Ngày trước nói qua anh bảo tại vì không có chỗ mắt ngủ cho nên cứ nằm như vậy bị mũi nó cắn. Chứ thương ngại thật sự, thương ngại mấy đứa thương đi làm công là nghèo mà không có đêm ngủ, không có mồm mắt. Không phải chỉ cho mình mà cho cái này nhiều. Nếu cha không được Chúa giáo dục dạy bảo, chắc chắn có tư tưởng đó. Cho nên các tông đồ được Chúa dạy đặt nhu cầu của người khác hơn nhu cầu của mình, lo cho người khác mà lấy lòng thích. Mình khổ cũng sao cả, biết là người ta được nhờ, biết là qua bàn tay của mình người ta thấy được cái gì đó thêm vui cho người ta, thích đặt cái chuyện đó. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem cái thế giới này ai cũng được nghe lời Chúa giáo dục và biết đổ như vậy. Nói như là Thánh Phaolô ở Philip chương 2 câu 4 câu 5 nói sao? Mỗi người
hãy tìm lợi ích của người khác trước lợi ích của mình.
Giữa anh em với nhau hãy có tâm tư như Đức Kitô.
Đấy, Philip 2 4 5. Mỗi người đừng chỉ tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho mình khác nữa. Tốt hơn là tìm lấy trời khác trước khi tìm lấy trời. Sự anh em với nhau là con trái tim của Chúa Giê-xu. Nếu ai cũng sống cái tinh thần này thì thế giới này không có sự, không ai phải đói, phải túng thiếu, đúng không? Chúa chẳng cần phải hóa bánh hay là mưa mana xuống nữa. Sở dĩ thế giới này hôm nay người ta thất nghiệp, họ nghề có nhiều người đói chỉ vì sao? Ai cũng chỉ biết lo cho mình thôi. Kinh Hòa Bình thấy các Phật sư cô nói chỉ lúc với mình là lúc gặp lại bản thân mình đó. Chúng ta tưởng nghĩ chưa kể nhân loại mọi người mà cả những người Công giáo hay đặc biệt các linh mục và giám mục, ai cũng linh mục và giám mục lo cho người ta không à? Phải không? Thì hôm nay tôi nghĩ rằng thế giới này là theo đạo Công giáo đấy, phải đó thật. Không một linh mục nào, không một giám mục nào mà chỉ biết lo cho mình. Nhưng người ta thấy từ linh mục cho tới giám mục, nhất là giám mục toàn lo cho người khác, quên mình đi. biệt là giám mục lo cho các linh mục trước, bởi vì linh mục là công tác viên của giám mục. Nên tôi nhớ Đức Cha Phúng nói tôi này, làm giám mục mà không biết thương linh mục thì đội mũ bộ đội vệ cầm gậy để đi. Giám mục mà không biết thương linh mục, đội mũ cầm gậy để đi. Trong sách Malaki ở chương 3, giám mục về linh mục mà không biết lo cho người ta, làm trái với sứ mệnh của mình, có dân lễ ta sẽ bại phân mặt đó đấy. Nguyên để chúng ta tự nghĩ đó là cái lạc mà Chúa muốn đặc biệt những người công giáo cách riêng là các chủ trang trực của thầy được nghe lời Chúa, được Chúa giáo dục, được hiệp thông với mình bảo vệ Chúa. Con người mình phải biết đủ, phải bỏ cái tôi của mình đi đặt người ta hơn quyền lợi người ta hơn quyền lợi của mình, lo cho người ta trước khi lo cho mình. Ai cũng nghĩ như vậy. Thế giới này là thiên đàng, để dễ bệnh chẳng ai tiếp tục, chẳng ai nói khác. Thế tôi tự nghĩ chứ, đến nếu mà Chúa cứ mưa bánh mưa mà là mưa của cả xuống mà ai cũng ích kỷ chỉ nói cho mình thì sao? Chúa càng cho nhiều thì nó càng đánh nhau nhiều. Tại sao? Tại sao nó nhau? Nó ăn uống đủ đỡ, nó đánh nhau gì nữa, sợ nó đôi nữa, xỉn đôi. Yêu của cá mà cứ chắc tân chắc này, hết cách kia này, hết cách kia này, nó xỉn đôi đánh nhau gì nữa. Đâu phải là thiếu, đâu có phải là thiếu ai mà chết đâu. Giữ ăn đủ đỡ mà chết, rồi dân nhau của cải với nhau cách đâu ra, không phải là dân thiếu của mà người ta khổ, mà dân người ta ích kỷ, do ai cũng chỉ biết đau cho mình mà không quan tâm đặt cái nhu cầu của các xem những người xung quanh mình có thể giúp người ta được cái gì, cố gắng để ý. Bất cứ công việc gì mình làm, mình làm cái gì mình có lợi, người khác cũng có lợi tiền. Có để ý nó phải như thế nào? Đúng rồi. Cho nên nếu một mình sẽ đi, chứ khác rồi. Cho nên ai cũng biết chuyện hoa bánh là báo về một thánh thành, mà trong lúc hoa bánh Chúa đã nói các môn đệ chúng con phải cho người ta ăn, thì không biết một linh mục khi một giám mục khi dâng lễ mà không giảng thì cho người ta ăn gì? Mình có cái gì mà cho ông linh mục có gì cho người ta? Không giảng, không giảng lời giảng, không giảng, chỉ mở sách ra đọc thôi. Thì thánh lễ cũng thành, nhưng mà ai cho ăn á? Chúa cho ăn. Nếu linh mục không giáo mục chẳng dọn bài giảng, chẳng giảng lễ, chỉ mở sách ra đọc thì thánh lễ cũng thành, nhưng đó là Chúa cho ăn. Còn ông cho người ta cái gì? Chúa ăn cứ thế tế để Chúa ăn, con phải cho ông ta. Cho nên tôi nghĩ một linh mục ý thức như vậy không thể nào dâng lễ mà không giảng, mà không thể nào giảng mà không giảng bài giảng, không thể nói cái kiểu ấy chủ nhật lễ trọng thì mới buộc giảng con ngày thường thì giảng làm cái gì, ngày chủ nhật hôm qua giảng cũng nhiều rồi, nay thứ hai nghỉ, có hôm nào nói được hôm qua ăn rồi hôm nay nghỉ. Có ý cha bảo lễ ăn táng, lễ cưới giảng làm cái gì, nào cũng giống nhau, làm cho nó ngắn gọn. Lễ ăn táng không giảng, lễ cưới không giảng, thì hỏi ông làm nếu được người kinh tế thì nhớ câu chuyện xưa con cho người ta ăn, thì ông nguyên một đống sách của nó cho người ta cái gì? Nên tôi bảo nếu mà chỉ dùng cái quyền chức linh mục giám mục của mình dựng lễ thì đó là chu kỳ thủ cả thọ. Vừa có bàn tay Chúa Kitô, vừa có bàn tay của chính mình. Chúa muốn điều đó, cho nên Chúa bảo Chúa con chào anh. Mặc dù chúng ta nhớ kỹ này, mặc dù Chúa đầy toàn quyền năng phép tắc và Chúa không dùng cái quyền năng phép tắc của mình mà mời gọi các tổng đồng cộng tác. Dĩ nhiên lúc đó mà không có Chúa Giêsu thì các ông cũng chẳng thể với cái năm chiếc bánh hai con cá đó đâu có thể cho người ta ăn được, đâu có thể đủ cho người ta ăn, còn dư lúc người ấy không. Cho nên cái tinh thần cho người ta ăn nó phải như thế nào? Nó phải giống như là ô doanh tài sản chết vì sức mạnh. Cho nên mở đầu tiên của hôm nay nói đến đây, nói đến cái chết của doanh tài sản, đúng không? Mở đầu tiên của hôm nay nói đến là sau khi doanh tài sản bị giết chết, nói nghe, người ta chạy đi tìm Đức Giêsu, đến với ngài, ngài chữa lành, nói nhắc đến cái đầu doanh tài sản được đặt trước khi chữa lành bánh này, để nói này cho người ta ăn bằng lòng mất mạng mình vì sức mạnh Chúa Cha như ông doanh tài sản sống lại được, cái tinh thần sống lại, chứ không phải là mình dùng cái quyền của mình để muốn làm gì đấy. Vì thế mà cha rất thích ông Phaolô cuối đời của ông. Ông biết phép này ông bị bắt đến sân Roma là không có cơ hội thoát. Mọi người nhìn ông khóc vì mất đi một người ra báo tin mừng cho họ. Thì ông nói với họ câu của 20:26-27: tôi cam đoan rằng tôi không hề nhúng tay vào việc giết người, không hề nhúng tay vào việc đổ máu người nào, bởi vì tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng. Đấy, tôi nghĩ bao lâu giám mục linh mục sống cái tin tưởng của bao lâu ý thức nếu mình thiếu sót việc giảng tin mừng là phạm tội đổ máu giết người, giết cả hồn cả xác người ta, quăng cả hồn xác người ta xuống hồ. Thì Chúa chưa đòi linh mục hay giám mục phải làm ra tiền để nuôi để chia người ta, nhưng mà phải có lợi. Cho nên chàng cũng rất thích đọc lại sách lệnh đời sống linh mục số 4 nói rằng dân Chúa quy tụ lại trước nhất nhờ lời Thiên Chúa hàng sống. Nghĩa là có nhiều cách quy tụ dân cho Chúa, nhưng mà đứng hàng đầu phải là lời Chúa đó. Dân Chúa được quy tụ lại trước nhất nhờ lời Thiên Chúa, lời ấy không tìm trên sách vở, lời ấy tìm trên miệng linh mục. Linh mục bắt đầu dân về lời Chúa. Chắc đây là sự linh mục số 4 nói vậy. Vậy cho nên với giáo huấn của cộng đồng cùng với lời Thánh Phaolô, tôi không thể hiểu được một linh mục dân lễ không giảng hoặc giảng mà không giận về giảng. Phải sống trên cái sứ mệnh của mình, mặc dù cái lời giảng của mình không vừa ý người ta, nhưng mà sứ mệnh Chúa trao phải nói. Phaolô xác tín điều đó, gán một người đó gì, nếu tôi luôn luôn hài lòng người đời, tôi không phải là muốn để cho Kitô. Người đời là người không muốn nghe lời Chúa, không phải người ta thích nghe thì mình mới giảng, không phải giảng những cái điều mà vừa ý người ta. Cho nên chân lý này đã được chứng minh ngay trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách ngôn sứ Jeremiah ở chương 28 từ câu 1 đến câu 17. Hai người cùng có danh là ngôn sứ, một là ông Khananiah, hai là ông Jeremiah. Hai ông này đều nói rằng nhân danh Đức Chúa tôi nói. Hai ông này đều có danh là ngôn sứ, nhưng mà ông Khananiah thì nói những lời đem lòng dân, còn ông Jeremiah thì nói những lời chói tai dân. Ông Khananiah nói đem lòng dân thôi. Bà con đồng bào yên tâm, chỉ 2 năm nữa thôi chúng ta sẽ toàn thắng, Chúa sẽ bể lễ kép của Babylon nó đang là đặt trên cổ dân tộc chúng ta, Chúa sẽ thống trị nó. Bọn Babylon do vua Nabucodonosor nó đã dùng quyền đến nhà Chúa, đến Jerusalem, nó cướp tất cả những đồ dùng và bạc châu báu trong đền thờ, rồi những cái đồ thờ tự trong đền thờ bằng vàng nó đưa về triều đình của nó, rồi lấy những đĩa, những cái chén vàng trong đền thờ nó về nó hút rượu, nó làm bom vân vân. Bây giờ nó sợ quá rồi, nó phải đưa nó trả hết. Thì ai nghe cũng thích, mình không còn bị nô lệ mà nó ăn cướp của mình, bây giờ nó phải đưa nó trả, ai cũng khoái. Thế ông Jeremiah bảo đúng không đấy, cậu đúng chứ đấy, ông Khang Gia Nam đúng chứ, sao đâu đúng, nhân danh Chúa tôi nói mà sao đúng sao được đấy. Thế là ông biết được, để tôi nói cho ông biết là đúng hay không, là ông đeo đang ông Gia Nam Jeremiah đang đeo cái gông bằng gỗ. Thế là ông Khang Gia Nam lấy cái gông đó đập một phát tan ra đó, cái gông này đã tháo khỏi cổ ông mà tôi đập một cái thì nó tan ra, thì đó là dấu chỉ là Chúa sẽ giải phóng dân tộc chúng ta, và chúng ta sẽ đi dư lắm. Thế nhưng mà ông Jeremiah bảo ra là nếu được như vậy thì quá phúc đi, nhưng tôi nói cho ông biết nha, chỉ khi nào lời ngôn sứ nói mà ứng nghiệm thì ngôn sứ ấy mới là ngôn sứ thật, ngôn sứ đó mới được Chúa sai đến. Vậy nhắc lại cái câu đó, Jeremiah chương 28 câu 9, chỉ khi nào lời ngôn sứ nói được ứng nghiệm thì ngôn sứ đó mới là do Chúa sai đến. Thế là Chúa hiện ra nói với ông Jeremiah, này Jeremiah đi nói với Khananiah, ta có sai nó đi nói như vậy đâu, tại sao nó lạm danh của ta, nó nói vì dân để cho dân ca tụng nó, này nó đã lấy cái gông bằng gỗ ở cổ ngươi nó đập, thì bây giờ ta sẽ làm cái gông bằng sắt mà quang lên dân tộc này, nói cho dân biết là dân tộc này sẽ bị Babylon nó bắt làm nô lệ, chẳng những dân mà cả súc vật nó lấy hết. Như vậy lời ông Jeremiah nói thì không đem lòng dân, mà không bị búa, nó không bị đá. Còn ông kia cũng mang danh là ngôn sứ, dân vỗ tay. Đó thấy chưa? Vậy chúng ta cứ tưởng đi xem, ông này làm linh mục dân lễ, ông kia làm linh mục dân lễ, xem ông nào nói mà ứng nghiệm ấy, thì đó là người của Chúa đấy. Ông như Jeremiah chương 28 câu 9 này đó, chứ đâu phải hai ông ngôn sứ cả mà hai ông nhân danh Chúa nói mà. Nhưng mà cuối cùng một ông nói không ứng nghiệm thì không phải là người của Chúa, còn một ông nói ứng nghiệm thì là người của Chúa. Vậy thì nếu chúng ta linh mục hay một giám mục dân lễ mà đọc cái bài phúc âm này, chúng con phải cho người ta ăn đi mà không ước nghiệm đâu linh mục cái gì sao đây, không ước nghiệm đâu giám mục cái gì sao đây, chúng con phải cho người ta ăn đi mà nó không ước nghiệm. Dân không thấy, người ta chỉ thấy ông ăn của người ta thôi, chứ không thấy dân được nhờ ông ấy gì mà ăn đấy, không có nghiệp. Thì làm sao? Ngày xưa ông Canada đã lạm dụng danh Chúa, nói vậy, nói không có nghiệp, cho nên Chúa sai một sứ Giê-ri-a nói này, người nói vậy thì người phải chết, và ông Canada đã phải chết vì nói mà lời không có nghiệp. Thì tôi hỏi này, một ông linh mục, một ông giám mục dân lễ, mà tôi nghĩ xem lời mình nói cảm nghiệm thấy không có nghiệp, tại vì mình sống giả dối, mình nói mình không sống, ít nhất là không làm được thì phải sám hối, giống như ông follow đó, có những điều follow không làm được thì cũng sám hối trước mặt dân, chứ không phải là làm được tất cả đâu. Chúa chưa đòi phải làm được tất cả những điều Chúa muốn, nhưng mà ít ra là không làm được thì sám hối, không làm được hay không chịu làm lại lấy quyền của mình bắt đạt người khác thì cũng chết. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ chức, nhất là các giám mục và những linh mục coi sứ, biết cầu nguyện để sống với tinh thần của bài đăng ca Thánh Vịnh chúng ta vừa đọc, Thánh 119, 118 câu 68 hoặc 29 đó nè. Thánh chỉ ngài lạy Chúa, xin dạy cho con. Lạy Chúa, xin gìn giữ con tránh đường sẵn, tránh sống xảo trá gian lạc. Chúa, xin Chúa dạy con lời của Chúa, và xin Chúa cho con biết đem thực hành. Con muốn thực hành được thì con mới sám hối. Con ăn năn, đừng để con xảo trá gian tà. Con chẳng sống mà con cứ vinh báo như là con là người mẫu cho người khác, thì chỉ có chết của Chúa. Nhưng nhớ rằng một cái lễ không phải là chỉ có linh mục dân với Chúa, mà còn có dân đấy chứ. Giáo luật nói làm sao? Linh mục khi dâng lễ phải ít nhất là có một giáo dân dự lễ. Luật giáo nói như vậy. Linh mục không dâng lễ một mình, mà phải dâng lễ với giáo dân, ít là một giáo dân. Để sao? Để không được công tác từ giáo dân tới chủ tế, tới công tác với Chúa Giêsu để nó trở thành khác, để trở thành một tấm bánh. Cho nên cái tấm bánh nhàn sống và bánh tinh thể không phải là chúng ta rước riêng thịt máu Chúa Giêsu, mà còn rước cả xương thịt của tất cả những người đã thuộc về Chúa Kitô, đã được Chúa Kitô cứu độ. Cho nên giáo hội khuyến khích một chúng ta được rước lễ. Thế thì buổi sáng ta đi lễ bình thường với giáo với mọi người trong xứ rồi, nhưng mà 9 giờ ta đi rước lễ ăn táng, rước lễ đi, rước lễ đến gì? Để mình không phải rước Chúa Giêsu mà thôi, mà rước cả cái người hôm nay làm lễ ăn táng họ được Chúa cứu độ, họ thuộc về Chúa, rước họ đấy. Hay là buổi chiều mình đến dự lễ cưới, buổi sáng mình rước hai lần rồi, bình thường đi lễ giáo dân rồi, trong xứ rồi, 9 giờ đến 8 rồi, 3 giờ chiều có lễ cưới, rước lễ nữa, theo hội cho phép mà. Nếu đi lễ mà có nhu cầu mà đi lễ thì được rước lễ. Là sao vậy? Là vì để nhân công với cái đôi hôn phối đó, hôm nay được chung chút này, họ đã thuộc về Chúa. Cho nên cái thể được gọi là cái hiệp nhất, là vậy đấy, hiệp nhất giữa Chúa Kitô với tất cả những người được Chúa Kitô cứu độ để làm nên một tương lai. Cho nên nếu chúng ta ý thức được rằng dân thiên đế không phải chỉ có linh mục mà còn có giáo dân cộng tác, thì mỗi người đến nhà thờ dự lễ không phải chỉ là dự lễ để được ăn, để mà hướng, mà còn là dâng lễ. Vừa dự, vừa dâng, vừa dự thì mình dâng cái gì? Người dâng cũng phải mỗi một ngày cũng phải chăm lo cho người khác, chồng lo cho vợ, cho con, vợ lo cho chồng, cho con, gia đình lo cho người xung quanh, ai cũng biết lo cho người khác. Thì đến nhà thờ để góp lên một mùa lễ với linh mục trong Chúa Giêsu để trở thành cái tân bạch. Vì thế mà khi chồng thánh thề đó, phó tế được quyền cầm hình thánh và phép đặt linh mục phó tế giám mục, thì trước khi mà cha ban phép đặt hình thánh ấy, có một cha xứ câu gì mà nhớ không? Chúa đã ban thì trước khi mà cha cầm một cái cầm hình thánh cha ban phép về này, thì cha quy đạo cái gì? Chúa ban bánh mời
trời, trời có đủ mọi thứ
không? Không, Chúa ban bánh mời trời, thì Chúa đã ban bánh mời trời cho chúng ta, thì mọi người đã làm sao? Bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon. Mùi gì đó? Bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon, tức là mới lấy trong bảo ra nó đủ mọi thơm ngon. Bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon, mùi đó là mùi Giêsu, mùi đó là mùi của ông chủ tế, mùi đó là mùi của các tín hữu chứ gì nữa. Đủ mọi mùi, đúng không? Bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon. Tôi không biết anh nào hay nát thì sao, nhưng mà được trong Chúa Giêsu thì không còn hôi nữa, đúng không? Với cái câu mà bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon thì hiểu làm sao bây giờ đây? Đâu phải là bánh mới nướng trong lò ra nó có mùi thơm đâu, nó đủ mọi mùi thơm ngon. Phải là Chúa Kitô, người chủ tế và tất cả cộng đồng dân Chúa đã sống cái lời Đức Giêsu nói cho người, cho người ta đi. Vì đó là cái câu mở đầu sách Luca vụ và thấy Phaolô đã ứng xử Luca thế này, cho thì có phúc hơn hơn là lấy. Câu vụ 1:1 đấy, cho thì có phúc, phúc ở cái chỗ đó nè, để Đức Giêsu làm được cái giày là câu vụ 1:1. Rồi trước công vụ ở chương 20:35, cho thì có phúc hơn là lấy, tức là cho có phúc, phúc ở cái chỗ này đã trở nên một của đế của Chúa Giêsu để mà nuôi người khác. Cho nên chúng ta hiểu bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon, nhớ phải có mùi của mình đấy, chứ không phải chỉ có mùi Chúa đâu, không phải điều đó là cái bánh mới nướng ở trong lò đó đâu. Thế nếu vậy thì ngày nào chúng ta phải đi nướng bánh thôi, chứ không phải bánh mua về để cả tháng đâu còn mùi nữa đâu. Nhưng mà hiểu rằng bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon thì đừng phải ý thức này, mình đã sống lời Đức Giêsu nói để cho người ta đi, và cái lời mình nói cho người khác, cái lời mệnh lệnh của Chúa Giêsu đó, người ta thấy ứng nghiệm ở nơi chính bản thân mình, ai cũng sống tin ở đó, thì mỗi người làm tấm bánh mà Chúa dùng để phân phát cho cộng đồng. Ước gì thế giới này, nhất là những người Công giáo, đặc biệt là các chủ trang, sống lời Chúa Giêsu nói này cho người ta, thì thế giới này thì nào mọi người được hạnh phúc, chẳng ai còn phải thương muốn và khổ đau.